Vệ tâm khai triển hải minh tâm, pháp giới phân ranh tự tiến tập, thanh điển tiến thân nơi giác giới, thầm tiên tự giải chẳng sai lầm. Huệ tâm là khi ta tu được một phần thanh điển lên trên bộ đầu, chúng ta mới thấy cái sự sáng suốt của đạo pháp, thì chúng ta mới dòm xuống cái phản ảnh của cơ thể, nó không khác gì cái cung trăng với là mặt biển, thì nó thấy tất cả những cái gì động loạn của nội tâm của nó. Pháp giới phân ranh tự tiến tập, cái pháp giới về điển quang, pháp giới chúng ta tiến lên nơi thanh điển, bỏ cái trược khí của hồng trần thế gian, chúng ta tiến về pháp giới phân ranh, thì chúng ta mới thấy trược là thanh, hai nơi rõ rệt tự tiến tầm. Nếu chúng ta ưng thuận về cái thanh, chúng ta cứ tiến lên thì có sự kết quả tốt đẹp thanh thản ở bên trên. Thanh điển tiến thăng nơi giác giới đó, lúc đó chúng ta tiến nơi giác giới, đi tới đâu động là chúng ta hiểu liền, không có để nhắc nhở hay là nhờ người ta sửa đổi tâm tánh chúng ta mới tiến được. Thầm tiến tự giải chẳng sai lầm, lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng tiến lên trên, chúng ta có khả năng tiến lên trên bồng lai tiên cảnh, trở về quê xưa chốn cũ, chúng ta tin rằng chúng ta tiến được. Cho nên tự giải lúc đó không có sai lầm và bị sự lôi cuốn ở thế gian nữa. Hồn không vượt thế suy tầm, vạn năng do điển chuyển tầm khai minh. Cái hồn chúng ta minh rồi, càng ngày càng thông, chỉ lo tiến lo tu tịnh nơi đỉnh đầu, nghe trung tâm lê quật, vượt thế suy tầm, cứ đi lên mãi mãi, không có bao giờ chúng ta nhắm mắt mà ở lại thế gian. Nhắm mắt là xuất phát đi lên trên, là do sự công năng công phu nó do lên trung ương bộ đầu mới đi được. Vạn năng do điển chuyển tầm khai minh, lúc đó chúng ta thấy tất cả đều do điển, nói tới đâu chúng ta chiếu rọi tới đó, nó chuyển cái tầm khai minh, càng ngày còn càng tiến, càng ngày càng minh cảm cái chuyện của trời đất đã sắp đặt. Thế gian sáng tạo âm thanh, thiên đàng sáng tạo người minh lấy người. Ở thế gian thì sáng đạo tạo âm thanh, nói lý này lẽ nọ, đủ lý hết thảy. Còn ở thiên đàng thì sáng tạo người minh lấy người. Chúng ta xuất hồn lên gặp nhau, vừa gặp là vừa hiểu tất cả những sự việc. Muốn đề xướng hay là muốn sửa đổi, muốn gì thì vừa gặp mặt đối diện với nhau, chiếu điển là hiểu liền. Bầu trời vũ trụ đẹp tươi, lòng người cũng vậy, khai thờ vui tươi. Đó, cái bầu trời vũ trụ thì nó đẹp, nó sáng suốt, đi lên trên đó chúng ta thấy sáng suốt chứ không có tối như ở thế gian. Thì cái tâm chúng ta được sự ánh sáng sáng suốt ở bên trên, thì lúc đó cái lòng của chúng ta, cái tâm của chúng ta cũng vậy, được khai, lúc nào cũng vui tươi. Cho nên như là di lạc tối thiện, đi lên trên đó thì đi tới cái chuyện sự sáng suốt vui tươi cả ngày. Bên trên di lạc vẫn cười, tâm ta tức Phật người người chung vui. Ở bên trên thì chúng ta đi tới cái phần hồn, mà đi tới cái bồng lai tiên cảnh sáng suốt, dòm mặt nhau thấy người nào người nấy cũng vui cười, cũng như Đức Phật Di Lặc, chứ không phải là riêng Ngài mới làm được. Tâm ta tức Phật người người chung vui, ai cũng vậy. Có thể tu thờ phải tự nếm mùi điển quang thanh điển giúp vui thế tình. Mình tu mình phải tiến lên, nói điển mình phải tiến về điển, mình phải thực tâm hành pháp đi tới điển giới, mình mới nếm được cái mùi vị sáng suốt thông thọ bên trên. Điển quang thanh điển giúp vui thế tình, lúc đó chúng ta đạt được ở bên trên về gia đình, cái sáng suốt đem cho gia đình, đem ảnh hưởng cho tất cả xung quanh của chúng ta. Ở đâu chúng ta cũng hiểu được cái sự sanh diệt của vạn vật, thì đối với thế tình chúng ta càng ngày càng cởi mở thêm, tiến bộ thêm, đi trong lượng từ bi bác ái, cũng như các vị tiên Phật đã và đang đi. Huệ năng sáng tỏ đẹp xinh, tình thương chân Phật giúp mình tiến thân. Cái huệ năng là cái sự sáng suốt của mình, và cái năng cán công phu, do năng cán công phu của mình nó đem sự sáng tỏ đẹp xinh cho nội tâm của mình, thì tình thương chân thật giúp mình tiến thân, đó là cái sự sáng suốt do sự công phu của mình làm, mình mới đem cho lục căn lục trần ở trong bản thể mình đi thực thi cái từ bi bác ái, đem sự chân thật giúp ở bên trong, và lục căn lục trần tất cả vạn vật chuyển kiếp trong bản thể mình được tiến thân đi lên trên để đảnh lễ Phật, chứ không còn bàng hoàng hay là lo lắng ở thế gian vì sự dao động của bản thể nữa. Khai thông điển giới chuyên cập, bậc phần giai cấp ta là tiến tu. Lúc chúng ta khai thông đi tới điển giới rồi, chúng ta phải chuyên cần tu hành, chúng ta không còn giai cấp nữa. Cho nên Đức Phật đã nói rằng, nếu mà người ta nói rằng Đức Phật cao hơn hết, thì Phật đâu có nói Phật Thích Tâm, là Ngài đã phá cái chấp, không còn giai cấp nữa. Mà chúng ta tu đi lên bên trên rồi mà chúng ta còn giai cấp, thì đâu có phải người tu. Bất phân giai cấp, ta làm tiếng tu, ta chừng nào mà ta không rõ rệt cái giai cấp là giả tạo ở thế gian, thì lúc đó chúng ta mới tiến tu được. Còn chúng ta còn phân giai cấp, không bao giờ tu được. Bởi vì tất cả vạn vật đều hòa đồng trong cái từ bi quát bác ái. Cọng cỏ nó cũng sống theo nó, con kiến nó sống theo cái luật định sành sành qua qua của nó. Thì bây giờ vạn vật cũng đều chung vui với chúng ta. Đầu năm các bạn đem bông hoa về nhà, các bạn muốn cái gì? Muốn cái bông hoa nó hòa đồng sáng suốt với các bạn. Thì nếu mà các bạn còn phân giai cấp nữa, thì bắt các bạn đâu có ra ngoài rừng mà chặt cái bông đem về nhà làm gì. Cho nên cái tình thương cao quý, sáng suốt, thiên nhiên tươi đẹp, nó không có giai cấp, nó hòa đồng với tất cả. Luật sanh sanh hóa phân bù, có vay có trả, quán bù đa tâm. Đó, cái luật sanh sanh hóa ở thế gian, mỗi một phận sự nó đều biết lấy nó và nó sửa chữa lấy nó. Nó chạy đi chạy lại cũng phải trở về với nguyên căn của nó. Cái luật vay trả nó quán bù đa tâm, cái vay trả. Cho nên vì cái luật chúng ta xuống cái thế gian này có gia đình, có vay có trả, nhưng mà chúng ta còn quán bù, thì càng ngày cái tâm của chúng ta nó biến chế, nó biến hóa, nó làm cho cái tâm của chúng ta càng ngày càng đa tâm. Được một muốn mười, được mười muốn trăm, rồi nó đâm ra tham lam đau khổ. Vì cái luật vay trả mà chúng ta không có nhận thức nó được, người đời hay bị vô cái sự đa tâm. Giáp dần sớm tỉnh chớ lầm. Đầu năm này, bây giờ đầu năm các bạn đã tu một năm qua rồi, bây giờ các bạn biết được, phân được một phần về cái sanh sanh quá quá của trời đất, thì các bạn phải sớm tỉnh, không nên lầm ở trong cái chuyện gia đình vay trả mà mê muội nó, rồi đâm ra tham lam thêm. Làm hùng làm hổ chẳng tầm được chi. Chúng ta có la lô, có đổ thừa trời đất, có vì lẽ này lẽ nọ đi nữa, cũng không làm được cái việc gì hết. Mọi điều thành bại đã ghi, làm sao vượt khỏi thực thi cơ trời. Mọi điều giờ trong cái công năng sanh hóa của cái cơ thể của mọi người, nó đã ghi hết rồi rồi, làm sao vượt khỏi thực thi cơ trời. Mình làm sao mình muốn cái chuyện quá mức của trời đất đã sắp đặt cho mình. Cho nên chúng ta tu về vô vi, chúng ta vượt qua những cái hình thức này, và chúng ta không có bị trong cái quy định đó. Nếu người nào mà sớm được thanh tịnh, quy nguyên luồng thanh điển lên trung tim bộ đầu, thì đó, người đó sẽ vượt được cái sức hút của phò hồng trần, thì không có làm sao mà bị cái cơ trời sanh khắc do trong bản thể quy định được. Cho nên nhiều bạn cố gắng tu mà đi tới thầy tướng xem rồi, rốt cuộc những cái tai nạn nó cũng vượt qua. Là lý do chỗ đó là các bạn tự điều chỉnh, sửa chữa luồng điển của bộ đầu và ngũ tạng các bạn hòa đồng lên trên, thay vì lẳng quẳng ở trong sức hút của đồng hồng trần. Trong lúc yếu thì các bạn bị khắc, mà trong lúc sanh thì các bạn được hòa. Cho nên chúng ta vượt khỏi cái đó rồi, chúng ta không có bị cái sự ám ảnh đó nữa, thì năm nào cũng như năm nấy, mà ngày nào cũng như ngày nấy. Tiện đây thì đầu năm chúc bạn vui chơi, cuối năm chúc bạn giữ lời hứa tu. Các bạn ở đây tu là phải tự sửa lấy mình. Đầu năm ai cũng hướng hở đem cái niềm tin tốt cho mình để sửa chữa lấy mình, để gia đình được hàn gắn lại tất cả những sự đổ vỡ và những sự thất bại, sẽ cố gắng tiến tới một bước để đi tới hoàn thành, giải tỏa tất cả những sự quyết khí của nội tâm, tiến tới cái thành công ở tương lai. Nhưng mà các bạn cố gắng tu thì các bạn phải giữ lời hứa để sửa cho bạn, giúp ích cho bạn, rồi nhiên hậu bạn mới hòa đồng với tất cả để giúp đỡ và ảnh hưởng tất cả những cái gì ở xung quanh các bạn. Tuy rằng các bạn đến đây tu với cái phương pháp đơn giản, nói chuyện trong một vài tiếng đồng hồ cho các bạn nghe trong cái thời thiền của một cái pháp thuyết, nhưng mà sau này các bạn cố gắng thì các bạn sẽ trở lại cái bức thanh tịnh. Thì lúc đó các bạn cũng đi con đường cũng như tôi đã và đang đi, thì lúc đó các bạn mới thấy rằng sung sướng, hạnh phúc, do mình làm cho mình chứ chẳng ai giúp mình được. Cho nên rất hy vọng các bạn phải tiếp tục trong cái lời hứa trong nội tâm của các bạn, hứa tu là sửa cho bạn, và bạn sẽ hòa đồng giúp đỡ tất cả mọi người ở thế gian được gần các bạn, chứ không phải vụ lợi mà tu. Nhờ ơn trên phù hộ các bạn làm giàu có mà tu, nhưng cái này các bạn giàu về điển, về phúc tâm, chứ không phải là về tiền bạc. Nhưng cái phúc tâm của bạn sử dụng bất cứ ở góc trời nào, các bạn cũng có hai buổi cơm ăn sung túc, vui vẻ với tất cả mọi người, chứ không phải các bạn đi vô cái chỗ thất bại đâu. Mẫu Ái kỳ 158. Tết rồi xét đạo càng minh, tâm con giữ vững điển hình trụ sinh, bày ra động loạn cực hình, chung quy cũng phải tự mình sửa sai. Tết rồi chúng ta xét đạo càng minh, chúng ta tu, rồi tới một cái ngày Tết ai cũng động loạn vì gia đình. Sau cái động loạn các bạn muốn cái gì? Muốn thanh định, muốn được an vui cho tâm hồn của mọi người. Thì Đức Phật đã nói tâm con giữ vững điển hình trụ sinh, con phải giữ, con có hồn, có vía đang trụ ở trong bản thể này, đang sinh sống với cái đời giả tạm ở thế gian này, bày ra động loạn cực hình, bày ra những chuyện này chuyện kia chuyện nọ đủ thứ hết, chung quy cũng phải tự mình sửa sai, rốt cuộc rồi mình sửa lấy mình. Đầu năm bày đủ thứ hết, người này tới nó phải dán cái này, phải sửa cái kia, làm cái nọ đủ thứ trong nhà trang hoàng cho mệt, rồi rốt cuộc rồi thì ông lo chuyện ông mà bà lo chuyện bà. Sự bận rộn cho sự khởi đầu của tân xuân, nó làm cho mọi người tự cảm giác đã đạt được một phần an nghỉ nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc cũng phải trở về với thực trạng đòi hỏi của thế sanh, là phải làm để mà sống, phải hành để mà tiến, không lo cũng phải tạo thành đường đi sáng suốt hùng anh cho người, niềm tin ướm nở nụ cười, đầu năm thử thách người người phải theo, không lo nhưng mà mình cũng phải tạo thành một cái gì, một phần thanh điển thâu góp đánh đổ những cái trược điển, lập một cái đường đi sáng suốt cho tất cả mọi người ở sau này, họ sẽ hòa đồng lên bên trên để tha thứ và thực thi cái tình thương cho mọi người ở xung quanh. Đường đi sáng suốt hùng anh cho người, tất cả người ta nói gót mình, người ta thấy cái gương đẹp thì những người đó sẽ tiến tới một cái mức đẹp, khởi điểm đẹp thì họ sẽ luân hồi đẹp, niềm tin ướm nở nụ cười, đầu năm thử thách người người phải theo. Cái niềm tin do cái sự hùng dũng của bạn đã ướm nở thử thách bạn đủ thứ hết, nhưng mà bạn vẫn qua thì bạn vui lấy bạn. Nhưng mà đầu năm này rồi chúng ta phải bắt đầu nắm vào tất cả những cái công năng cực khổ để lo tu tịnh, thì chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại ở trong nội tâm. Đời cũng như đạo, người người phải theo, nhưng mà chúng ta cương quyết để tu. Đời là đời nhưng mà đạo là đạo, phải phân minh, phải theo cái đường lối để tiến. Giàu nghèo, sang hèn đều phải sống trong lễ sống nương tựa lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau và dìu dắt lẫn nhau. Kế đi người ở trước sau, hồn thờ bất diệt nhiễm màu khai minh. Thế gian đời đạo chân tình, bình tâm tự xét hiểu mình là ai. Kế đi người ở trước sau, bây giờ tất cả những người đã đi rồi, lớn tuổi rồi họ đi, bây giờ chúng ta lưu lại, chúng ta thấy những cái hình ảnh thì có sanh, có diệt, có hồn và có vía. Thì hồn thờ bất diệt nhiễm màu khai minh, cái hồn của con người không có chết. Cho nên gia đình có người mất rồi cũng thấy hiện hồn về, này kia cái nọ, ở thế gian này có ma có quỷ, tất cả những đạo pháp đều chứng nhận cái hồn bất diệt nhiễm màu khai minh đó. Chúng ta tu ở đây là chúng ta tiến tới cái nhiễm màu, cái hồn xuất khỏi bản thể, chúng ta minh cảm được không, cái hồn chúng ta bất diệt. Thế gian đời đạo chân tịch, ở thế gian chúng ta tu phải có đời có đạo, phải có sức khỏe trước, phải có thanh tịnh, chúng ta mới đi tới cái đạo pháp được, đi mới cái chân tình thinh không thanh tịnh ở bên trên được. Bình tâm tự xét hiểu mình là ai, lúc đó chúng ta đi tới bình tâm, chúng ta mới có đi có về, có xuất ra có trở lại, chúng ta mới biết hồi kiếp trước chúng ta là gì, là một hải tặc hay là một ăn cướp này kia nọ. Chúng ta hiểu cái tiền kiếp chúng ta là một vị tiên từ gió Phật chuyển qua dân Phật, thì chúng ta cũng hiểu lấy ta để sửa sai và để tránh cảnh luân hồi lại thế gian lần thứ nhì nữa. Từ đâu đến đây cũng phải có nguyên do của khởi điểm. Cho nên người tu về pháp lý thì lúc thanh tịnh sẽ được thông cảm quá khứ, nhiên hậu mới quyết định được vị lai. Chúng ta biết được cái quá khứ sai lầm, chúng ta tự sửa, chúng ta đặt cái khởi điểm đẹp, tốt, thanh nhẹ, thì đâu có luân hồi trở lại thế gian theo cái định luật vay trả của đời nữa. Cho nên các bạn có một cơ hội được tu tập mỗi năm, tự động nghiên cứu, mỗi người đều có cái sự sáng suốt ở bên trong,
chứ không phải mỗi người nào có ngu muội đâu đến đây để nghiên cứu cái gì mê tín. Không có sự mê tín, chúng ta đồng đánh đổ sự mê tín và đánh đổ cái trược khí, đánh đổ cái quốc khí cương quyết hùng dũng, đại hùng đại lực đại từ bi, tự sửa chữa lên mình để tiến trong một cái thanh tịnh tiến quang, chứ không phải là đi trong tiến trong sự động loạn bạo động làm cho tâm hồn bất an. Cho nên chúng ta bước vào điển giới phải cương quyết nắm đó mà tiến, chứ không nên ý lại là sự suy đồi lạc hậu ở thế giới này không có chấp nhận nữa. Chúng ta phải đi trong cái thanh điển tiến tới mới được. Nên các bạn trong cái thầm kín các bạn tìm được và xét được mới thấy là cái cao quý của tình thương trợ Phật đã ban bố chúng ta, và những vị tiền bối đã thực thi, đã hành pháp và không nại hề cái chuyện công phu để đạt được cái thành quả tốt đẹp ảnh hưởng cho chúng ta. Các bạn ngay ở trong trường học cũng vậy, học biết bao nhiêu ông thánh dạy mình trở nên một vị thánh. Bây giờ các bạn tu đi nữa, học biết bao nhiêu vị Phật dạy mình trở nên một vị Phật. Mà nếu chúng ta tu không đạt được chức Phật, không đạt được chức tiên, ít nhất chúng ta phải đạt được một cái thanh tịnh, chứ không nên dùng cái lý thuyết vơ vẩn mà điều khiển sai lầm tư tưởng của mình. Chính mình phải hành để thấy, phải tiến mới đạt tới huệ, phải khai thông bộ đầu mới thấy cái hải tâm của mình, sự rớn lớn rộng ở trong tiểu thiên địa này. Nó phản ảnh cái tiền kiếp của chúng ta đã sai lầm ở đâu, nhiên hậu chúng ta mới đặt cái vấn đề tiến lên sửa chữa tu tịnh, rồi phải tránh cái cảnh luân hồi này thế gian được. Cảm ơn các bạn. Đúng, ở đây có sách vở, không phải là quy như trong chùa. Ở đây quy trong cái thầm kín của bà. Bà muốn tu không? Muốn. Tại sao tôi phải tu? Tu là tôi sửa tôi. Sửa để làm gì? Sửa để tiến tới nhẹ nhàng, thanh tịnh, rồi tôi mới hiểu cái nguyên căn của trời Phật. Tôi phải đi tới con đường của người ta đã và đang đi. Đó là mình quy trong cái thanh tịnh, chứ không phải quy với người đời. Là chứng minh của bạn đạo không có cái đó. Mấy cái chùa kia thì khác, đằng này không có. Đằng này trong cái sự thầm kín của bà, muốn thì cứ coi cái phương pháp công phu đó và mình thực thi. Trong cái thầm kín mình muốn tu, nhất định tôi phải tu, tôi phải sửa. Như hồi nãy ông Tư đã nói cái câu đó rất chí lý, là các bạn biết cái niềm tin của các bạn, tự tu tự sửa mới được, chứ không có ai kêu mình tu được. Cha mẹ mình để mình ra cũng kêu mình tu không được, người yêu kêu mình tu cũng không được. Nói sự thật vậy đó. Ở đời cao quý nhất là người yêu, nhưng mà người yêu kêu mình tu cũng không được nữa. Ở trong này mình bằng lòng tu, phải ở trong cái thực trạng đòi hỏi, trong cái thực trạng ở bên trong, chứ không phải là ở bên ngoài. Thành ra cái phương pháp này là lúc nào chúng ta thực tâm, đó là lúc được chứng minh sự quyền, chứ không phải làm hình thức ở bên ngoài. Cho nên cái phương pháp công phu ở đây, bà có thể lấy cái phương pháp công phu, và đàn bà thì có thể hỏi bà em là những vị đã tới đã tu rồi, thì thực hành cái phương pháp đó, rồi giờ mình chấp nhận để tu, lúc đó là được chứng minh ở bên trên. Còn trong đó không có tự tin mình có thể có khả năng tu, mà mình hứa tu rồi bỏ, không có bao giờ tiến.
Là những người tu luyện trước nhất về phần thánh điển, thì trong cái việc tu luyện này có phần trợ giúp của đấng trên, và đó là phần quan điển. Nếu tôi không làm thì đó là của Phật Di Đà. Ngoài ra không biết có nhờ cái phần trợ giúp ai nữa không, thì tôi nghe người ta nói là người tu bên đây mỗi đêm uống thuốc của Lưu Tước Lưu Ly Văn Phật, vậy Lưu Tước là như thế nào vậy?
Bây giờ nghĩa là bạn hiểu rằng ở trong đó cái căn tánh của con người nó tham sân si hỉ nộ ái ố dục, là do đâu? Là trong bản thể bạn có ngũ tạng, có kim mộc thủy hỏa thổ, thấy không? Muốn cái việc đó, nếu tôi muốn cái áp phe này, ví dụ vậy đó, nó cứ đợt muốn ở trong đó, nó cứ nói muốn cũng như xe quân cảnh, như cái muốn nó bày em, phải không? Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta làm pháp luôn, ta lấy cái gì trị? Lấy cái phần sáng suốt thanh điển ở bên ngoài đem vô làm cho cái nội tâm nó sáng, và dời cái này nó đi ra ngoài cho nó quy nguyên về cái chân trạng của nó, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Và đó là cái điển của Lưu Ly Quang Phật, là cái điển sáng suốt thanh tịnh ở bên trên đem xuống cải hóa cái điển ô trược có ngũ tạng. Nó hòa đồng với đại tự nhiên, bạn mới trị được cái bệnh tham. Bạn hiểu rồi, có tham cũng không được, tham làm gì? Lúc đó nó bình tâm rồi, nó không có tham nữa. À, nó không tham lấy gì sân si. Trị cái căn bản của cái sự tham, nó thấy không được, rồi nó chỉ biết về cái phần điển quang, tiến về bên trên của phần hồn vĩnh cửu, không có luân hồi lại thế gian nữa, thì nó đạt được cái chân lý vĩnh cửu, thì nó không có tham sống ở thế gian, và nó không trọng dụng cái sự sống ở thế gian trường kỳ để hưởng cái gì ở thế gian như người đời sắp đặt. Nó không muốn cái chuyện đó nữa, bởi vì nó có cái cảnh khác rồi, thay thế. Rồi cái tu về cái phương pháp sơ hồn và pháp luân thiền định này, thì cái điển nó xuất phát thẳng tới cái điển của Đức Di Đà, là cái thuộc luồng sáng chiếu rọi. Cho nên nhiều các bạn ngồi công phu thấy cái đèn như cái đèn pha, nó rọi một cái ào trong mặt, nó hết hồn, không biết đó là cái gì, nhưng mà là cái tâm nó khỏe. Cái điển của mình xuất phát ra, nó đi thẳng, đi ngay tới cái điển thanh tịnh, thì cái điển thanh tịnh nó chiếu rọi, nó thừa tiếp xuống cho mình, mình được tiếp thu cái ánh sáng đó. Đó, thì bởi vì bạn đi ngay cái đường điển, đi tắt, đi thẳng ngay Đức Phật, thì nó phải tiến hòa với cái luồng thanh điển ở bên trên. Cho nó không có nói tôi tu đây rồi nhờ ông Phật xuống phù hộ, nó tiến tới nó mới đoạt được cái ánh sáng. Còn như chúng ta ở nhà quê thì thắp đèn dầu lửa, mà chúng ta tới Sài Gòn thì thắp đèn điện, sáng quá, khỏe quá, phải không? Ở nhà quê phải thắp đèn dầu lửa, không có đèn điện, ví dụ vậy đó. Cho tới Sài Gòn thì sáng quá, thì cái điện xung quanh nó ảnh hưởng. Ở nơi đó là cái điện của Đức Phật căn bản đó. Thành ra cái Lưu Ly Quang Phật là như tôi cách nghĩa, và cái điển Di Đà tôi đã cách nghĩa cho bạn. Còn có cái gì thắc mắc nữa hỏi. Cho nên mình đã lớn rồi, mình làm chủ của cái tiểu thiên địa này. Bây giờ mình phải muốn tu là phải quyết định, chứ đừng nói tôi tu rồi rồi mai tôi bỏ, mốt tôi bỏ, rồi mang tiếng nói tôi tu theo cái đạo này không có tiến bộ. Chỉ kỳ thật là tôi cái miệng tôi nói tu chứ cái tâm tôi không có tu. Đó. Người ta cương quyết tu thì chỉ có tiếng chứ không có lùi. Đó. Cho nên chuyện bằng làm tu thì đừng có nghĩ cái chuyện khổ cực ở thế gian. Cái chuyện khổ cực ở thế gian là cái cơ hội để sửa mình. Đó. Đó. Người khổ chừng nào người ta mau chán đời thì người ta tiến về đạo mau chừng đấy. Còn cái đời nó có thể phỉnh con người, trầm luôn trong cái khổ hải mà nó làm cho con người chậm tiếp. Nha. Do cái khổ đó mình mới tiến, cho nên chấp nhận cái khổ đó tu tiến. Bây giờ chỉ còn bận có cái áo, bận có cái chỗ ngủ, có cơm ăn, nó còn sung sướng hơn ông Phật Thích Ca nhiều lắm rồi. Ông Phật Thích Ca ông chạy vô rừng, ông ngồi mình, ông nó không có ai cho cơm ông ăn hết. Nhưng mà trong cái ý chí cương quyết đại hùng đại lực của ông tiến tới cái mức tiến khả quan. Cho nên ngày nay mọi người đều cảm mến ông, và do cái ảnh hưởng tốt của ông mình bắt chước để tu đây. Thấy không? Cho nên do cái sự ưng thuận cương quyết của cái người tu, chứ không phải là quỳ lạy xin quy y đó rồi Phật chứng minh. Không có ông nào chứng minh đâu. Mình cương quyết tu mới được, không cương quyết tu không tu được. Thấy không? Bây giờ cái tâm mình ra rồi, cái mình liên kết với cái điện thanh điển ở bên trên, mình dựa cái ảnh hưởng tốt nó càng ngày càng thanh, rồi mình trở lại lấy mình. Bây giờ trong này có
nếu mà được ảnh hưởng tốt thì có càng ngày càng đi xa nữa không, hay là nó chỉ đi
xa đấy, đi xa đấy, càng ngày càng xa đấy. Như bây giờ nghĩa là nó ngồi ở tới đó nó hồi lại, nhưng mà sau này anh ngồi 1 tiếng 2 tiếng cũng còn được, là anh thấy đi xa đâu,
mà cũng giữ cái trạng thái điểm như vậy
không? Như vậy, bởi vì sau này nó sẽ mở, nó nổ cái đùng mình đi xa lắm, nó nổ
cái điểm đó, từ cái điểm tới cái xuất hồn đó thì bao nhiêu xa, nó khác biệt như thế nào?
Nó thuộc về phần thanh điển, nó nổ hết những cái lớp ở bên ngoài, nó cũng như cái quả tiễn chứ không có cái gì hết đó. Cái lớp bên ngoài nó rớt hết rồi, còn cái kết tinh ở bên trong là phần hồn. nó sẽ rớt hết. Nhưng nhiều người ngồi đương thấy khỏe, thấy cảnh rồi này kia cái nọ, đầu nó lắc nặng vậy nè, nó xuống nó ghim nặng cái đầu là bị hồi điển, lực lượng có tới đó không có thể dùng qua được, rồi về tu nữa nó phát triển nữa, xả đi nằm một chút trở lại công phu lần nữa nó xuất phát. Tùy thuộc cái công phu, bởi vì nó theo trong cái ngũ tạng của mình, nó điểm rốt đi, không có một phương thế không thể khai thác một lần một được, nó nhiều ngày nhiều giờ nhiều thuộc nguyên mở ở trong đó.
Cái đó với cái tiểu thiên địa của mình đó, nó ảnh hưởng như thế nào?
Cái tiểu thiên địa,
những cái đó thì
tiểu thiên địa là bản thể mình đây nè, bản thể mình đó, mà ở trong đó mình đi về cái phần điển của tiểu thiên địa, rồi cái phần hồn là phần điển thanh tịnh để quản lý cái tiểu thiên địa. Ở trong đó nó có cảnh giới, có cung trăng, có mặt trời, có trăng sao, có núi non đầy đủ hết rồi, có nhà cửa chỗ nơi nào cũng có cảnh đẹp hết, cũng có trăng sao hết.
Thế bây giờ develop cái đó mà mình khai thác cái trạng thái bên trong đó, mình phải dùng cái điển hay là phải sao
đây? Mình khai thác cái trạng thái bây giờ đang khai thác đây này, bây giờ mình đánh đổ cái trượt điển, nó lưu lại cái thanh, rồi cái thanh hòa cảm với cái thanh thì tự nhiên suốt ngày đêm mình nhắm mắt là sáng rồi. Mà nó không liên kết làm sao nó được. Bây giờ mình đứng đánh đổ này nè, như ông bây giờ ông đứng đánh đổ cái đó ra đó, đánh đổ cái phức tạp, cái tập tục của thế gian ra, cái luồng trượt điển của mảnh đất phù sanh này, đi ra rê cái luồng điển của hồng trần hết rồi, ông mới đi tới cái thanh tịnh, đi lên, đi direct thay vì đi vòng vòng. Thấy học của anh đang nghe lắm, uống. Bởi vì cái một thời đâu có phải dễ làm, dễ có. Và cái chuyện khởi điểm mà mình tu ở đây, mọi người vô tu thấy gặp nhiều chuyện khó khăn lắm, tu ề ạch nó mới đọt được, ngồi cả tiếng đồng hồ, rồi bây giờ cái tiếng đồng hồ đó nó mất, nó sụp xuống, nó không còn tiếng nào hết, thì mình thấy mình trách móc mình nhiều hơn là trách móc trời Phật ha. Thì cái đó là ở thế gian họ nói là mình làm cho mình tối tâm, mình làm cho mình ngu muội, thì mình khi mình hiểu được cái đó, mình không có nên trở lại cái đó nữa, và mình trở lại cái tình hình sáng suốt cũng như lúc khởi đầu, thì tự nhiên cái cương quyết khắc phục thì nó mới tiến tới. Còn không có tự khắc phục thì tự nhiên thả xuôi thì nó cũng theo cái chiều hướng, nó có thể sống theo thế gian vậy thôi, nhưng mà rốt cuộc là chẳng đạt được cái gì, mà chẳng hiểu cái gì ha. Chị tu ở đây chị không phải học văn chương, không bắt chị viết chữ A chữ B gì hết á, nhưng mà sau này chừng 5-3 năm sau chị cố gắng liên tục tu, chị ra chị nói chuyện nói bà này sao thông minh, bà nói triết lý với tổng. Nhưng mà cái đó ở đâu? Ngay bây giờ tất cả mọi người đang học cái lớp đại học khoa học quyền bí Phật pháp, lấy điển đi minh cảm cái thanh điển ở bên trên, lấy cái sáng suốt của mình đi tìm tới tận cùng sáng suốt vô cực vô biên của trời Phật. Chứ các bạn đâu có phải đi tu là đi tới đây đi chơi đâu. Một người nhập vô đại học khoa học Phật pháp, coi thử cái điển của mình biến hóa biến chuyển tới đâu, đi dự vô một cái lớp tự ý tiến tới tham gia, không có bắt buộc. Thấy không? Đại học mà đâu có phải chị không có cơ hội học đại học, nếu nhỏ ba không cho đi học, bây giờ không có, bây giờ mới giờ là vô đại học. Học ở đây là vô đại học, đi tới cái sáng suốt tận cùng ở bên trên thì trở về đây chắc là chị không có thua người đời đâu. Thấy không? Nó còn động loạn hơn người ta nhiều lắm. Có buồn bực, có đủ thứ hết rồi. Đủ thứ muốn mà đủ thứ gì cũng đủ thứ người ta. Rồi bây giờ lần lần có hội tỉnh, đã thấy cái khởi điểm sai lầm từ hồi nào giờ lần lần bà hiểu. Thấy không? Rồi bà mới thích thú bà tu, rồi tu tới nữa bà còn hiểu nhiều nữa. Rồi bà đem cái quá trình động loạn của bà phổ biến cho tất cả mọi người. Cái đó nó cũng một tràng pháp vậy. Tôi trước như vậy nhưng mà bây giờ tôi được về. Tại sao? Tôi làm cái gì tôi đạt được cái gì? Thấy không? Rồi trong lúc tôi động loạn, trong lúc tôi thất bại, mà tại sao là tôi được học, tôi được minh triết lý? Tôi không có tiền đóng tiền học, tôi không có tiền mướn giáo sư, tại sao bây giờ tôi biết được? Tôi sáng suốt hồi trước, tôi biết tình thương là gì, tôi biết chân giả là gì. Thấy không? Học để minh cảm những cái chuyện đó thôi. Mà do tôi thầm kín tu tịnh, tôi mới đạt được cái chân pháp. Mà giữ một cái khóa đó, đâu có cái khóa này đâu có phải cái khóa tầm thường, giữa người đầu, giữa ngũ hành, giữa tiên Phật, đâu có phải học cái lớp nhỏ đâu, cái lớp đại học rõ ràng. Chứ đừng nói ông đại học ổng hơn mấy cái bà bán cá về chợ, không có đâu. Cái người nào mà chịu tu, chịu khắc phục, chịu sửa mình. Cho nên ở thế gian đã cho chúng ta thấy một nhà lãnh đạo là một người cương quyết tinh thần, người ta mới đứng ra